Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri bị hoãn lại do lỗi kỹ thuật. Đoàn thanh sát Hàn Quốc xem xét nồng độ nước thải nhiễm xạ sau khi thăm nhà máy Fukushima. Hàn Quốc yêu cầu Mỹ sửa đổi các điều khoản về trợ cấp chip bán dẫn liên quan đến Bắc Kinh. Vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri bị hoãn lại do lỗi kỹ thuật. Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cùng Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc ngày 24 tháng 5 đã tuyên bố hoãn vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri lần 3 sau khi phát hiện trục trặc lúc 3 giờ 30 phút. Lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành tự động van nạp khí heli nhiệt độ thấp, song vẫn có thể hoạt động nếu dùng tay điều chỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị truyền tín hiệu bị lỗi. Bộ Khoa học sẽ xem xét việc phóng tên lửa vào 6 giờ 24 phút chiều ngày 25 tháng 5, tức một ngày sau đó, nếu lỗi kỹ thuật được giải quyết trong buổi sáng cùng ngày. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Oh Tae-seok cho biết vẫn sẽ giữ nguyên tên lửa đẩy theo trạng thái thẳng đứng và phân tích nguyên nhân cũng như giải quyết trục trặc. Vào 3 giờ 35 phút chiều cùng ngày, hai cơ quan trên đã triệu tập Ủy ban Quản lý phóng tên lửa sau khi phát hiện lỗi kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri. Lịch trình phóng tên lửa đẩy Nuri lần thứ hai đã từng bị hoãn 2 lần do gió mạnh và lỗi cảm biến. Thời gian phóng lần 3 dự bị là trong vòng từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Trước đó, tên lửa đẩy vũ trụ Nuri được xác nhận đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ phóng lần 3 vào 6 giờ 24 phút chiều ngày 24 tháng 5. Tên lửa đẩy Nuri có chiều dài 47,2 mét, tương đương một tòa nhà chung cư 15 tầng, đường kính lên tới 3,5 mét và nặng 17,5 tấn. Khác với lần phóng thứ nhất và thứ hai trước đó, chỉ mang theo vệ tinh mô phỏng, tên lửa Nuri trong lần phóng thứ ba sẽ lắp vệ tinh thực nghiệm, có thể thực hiện nhiệm vụ thực tế. Đoàn thanh sát Hàn Quốc xem xét nồng độ nước thải nhiễm xạ sau khi thăm nhà máy Fukushima. Trong ngày thứ hai đến thăm hiện trường nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, ngày 24 tháng 5, đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ của Hàn Quốc tập trung vào xem xét phòng thí nghiệm, phân tích tính phóng xạ, thiết bị pha loãng tritium, thiết bị xả nước thải. Cùng với đó là xác minh tài liệu về nồng độ nước nhiễm xạ sau khi xử lý bởi thiết bị khử đa nguyên tử ALPS và phân tích tính năng của ALPS. Và một ngày trước đó, đoàn đã xem xét thiết bị khử đa nguyên tử, phòng điều khiển theo dõi trung tâm, bể K4 đo nồng độ nước thải nhiễm xạ trước khi xả ra biển và thiết bị vận chuyển nước. Cuối ngày đầu tiên, trưởng đoàn thanh sát Yu Kuk Hee cho biết đã xác nhận được hết các thiết bị theo kế hoạch và sẽ kiểm duyệt thiết bị, thủ tục và quy trình xả nước thải dựa theo tiêu chuẩn khoa học. Sau khi đáp xuống Nhật Bản vào ngày 21 tháng 5, đoàn thanh sát Hàn Quốc đã có cuộc họp kỹ thuật với quan chức Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng công ty điện lực Tokyo TEPCO, sau đó đến nhà máy Fukushima để tiến hành kiểm duyệt. Đoàn sẽ tiếp tục có cuộc họp kỹ thuật chuyên sâu và tiến hành vấn đáp vào ngày 25 tháng 5, sau đó sẽ về nước vào ngày 26 tháng 5. Theo báo Sankei của Nhật Bản đăng ngày 24 tháng 5, Tokyo có kỳ vọng rằng việc tiếp nhận đoàn thanh sát nước đã qua xử lý, cách Nhật Bản gọi nước thải nhiễm xạ của Hàn Quốc, sẽ mang lại kết quả là việc Seoul chấp nhận vụ xả nước thải ra biển và dỡ bỏ quy định cấm nhập khẩu thủy hải sản từ Fukushima. Hàn Quốc yêu cầu Mỹ sửa đổi các điều khoản về trợ cấp chip bán dẫn liên quan đến Bắc Kinh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang rơi vào thế bí trước cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung khi mà Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 3 đã đưa ra điều khoản Gateway trong luật chip bán dẫn và khoa học của nước này, có nội dung yêu cầu doanh nghiệp phải hạn chế sản xuất chip bán dẫn tại Trung Quốc trong vòng 10 năm nếu muốn nhận khoản trợ cấp 39 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ Mỹ, nhằm ngăn chặn việc nguồn trợ cấp này sẽ chạy vào Trung Quốc. Theo đó, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ không thể tăng cường năng lực sản xuất chip bán dẫn loại thường lên quá 10% và chip bán dẫn công nghệ cao lên trên 5% tại Trung Quốc. Được biết, Seoul đã gửi đơn góp ý, kêu gọi Washington xem xét lại các khái niệm chip bán dẫn loại thường và việc tăng cường thiết bị sản xuất thực tiễn. Nếu tiêu chuẩn chip bán dẫn loại thường được nới rộng, thì doanh nghiệp Hàn Quốc có thể nhận trợ cấp từ Mỹ và lại vừa tăng cường sản xuất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, Seoul cũng yêu cầu Washington ghi chính xác hơn về phạm vi của điều khoản thu hồi công nghệ, có nội dung yêu cầu trả lại tiền trợ cấp nếu thực hiện nghiên cứu hoặc ký hợp đồng sử dụng giấy phép chung với các doanh nghiệp đáng lo ngại của Trung Quốc. Đề nghị này dựa trên các yếu tố như định nghĩa về doanh nghiệp đáng lo ngại là quá rộng, và doanh nghiệp Hàn Quốc có khả năng đã ký kết hợp đồng sử dụng giấy phép chung với Trung Quốc từ trước khi nhận trợ cấp. Hiệp hội Công nghệ bán dẫn Hàn Mỹ cũng đã gửi đơn góp ý và yêu cầu Bộ Thương mại sửa đổi và ghi rõ các điều khoản chưa cụ thể. Về phần mình, một quan chức chính phủ Seoul cho biết Hàn Mỹ đang tiếp tục thảo luận để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp chip bán dẫn liên quan đến việc mở rộng sản xuất tại Trung Quốc. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ có kế hoạch sẽ đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể sau khi xem xét đơn kiến nghị. Đối với Washington, vấn đề chip bán dẫn với Bắc Kinh là một trong những vụ việc nhạy cảm nhất. Nước này cũng đã từng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc không được bù đắp lỗ trống trong trường hợp Trung Quốc thiếu chip bán dẫn do cấm sản phẩm của công ty chip bán dẫn Micron của Mỹ. Seoul và Washington cấm vận bổ sung với các cơ quan và cá nhân miền Bắc liên quan đến kiếm ngoại tệ từ tấn công mạng. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 23 tháng 5 giờ địa phương đã bổ sung thêm một cá nhân và 4 cơ quan Bắc Triều Tiên vào danh sách trừng phạt với lý do hoạt động tấn công mạng và huy động vốn cho việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào cùng ngày cũng đã cấm vận bổ sung đối với 3 cơ quan và 7 cá nhân miền Bắc vì đã trực tiếp tham gia vào hoạt động kiếm ngoại tệ của tin tặc. Cụ thể, trong danh sách của Mỹ gồm có Viện Nghiên cứu 110, Trường Đại học Mirim, Cục Trinh sát Kỹ thuật thuộc Tổng cục Trinh sát miền Bắc. Trong danh sách của Hàn Quốc gồm có Công ty Thương mại Kỹ thuật Thông Myung thuộc Bộ Công nghiệp Quân Nhu, Học viện Kim Song, nơi nổi tiếng về đào tạo tin tặc. Công ty Hợp tác và Phát triển Công nghệ Thông tin Chin Yong và người đứng đầu Kim Sang-man đã nằm trong cả hai danh sách trên. Được biết, công ty này đã phái cử nhân viên về công nghệ thông tin sang Nga, Trung Quốc và Lào, có dính líu đến các hoạt động kiếm ngoại tệ lợi nhuận cao như phát triển nền tảng tài sản ảo. Trường Đại học Mirim là một trong những cơ quan giáo dục mạng bậc nhất tại Bắc Triều Tiên. Đa phần các sinh viên được đào tạo về hoạt động tấn công mạng tại đây đang làm việc tại bộ phận mạng dưới trướng của Tổng cục Trinh sát. Tổng cục Trinh sát Kỹ thuật là cơ quan phát triển chiến thuật và công cụ tấn công mạng của miền Bắc, có liên quan đến nhóm tin tặc Lazarus. Viện Nghiên cứu 110 là đối tượng đã thực hiện vụ tấn công Dark Seoul nhắm vào các cơ quan tài chính và báo chí Hàn Quốc năm 2013 và bị nghi ngờ đã đánh cắp thông tin nhạy cảm liên quan đến công tác phòng thủ và ứng phó của quân đội Hàn Quốc. Theo Seoul, các lãnh đạo công nghệ thông tin của Bắc Triều Tiên còn thực hiện giám sát và kiểm soát, cưỡng ép lao động và không trả lương cho các nhân lực trong ngành này. Đây là lần thứ 7 chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt cấm vận riêng với các cá nhân và cơ quan của miền Bắc. Tính từ lúc chính phủ đương nhiệm bắt đầu nắm quyền đến nay, đã có 43 cá nhân và 44 cơ quan bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bắc Triều Tiên tiếp tục bị Mỹ hạn chế xuất khẩu quốc phòng trong vòng 27 năm qua. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23 tháng 5 giờ địa phương đã đăng lên công báo liên bang quyết định liệt kê các nước Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran, Syria, Venezuela vào danh sách các nước thiếu hợp tác vào nỗ lực chống khủng bố, dựa theo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí AECA và sắc lệnh hành chính số 13637 của nước này. Các nước có tên trong danh sách sẽ bị hạn chế về xuất khẩu như không được mua hoặc cấp phép đối với vật phẩm hoặc dịch vụ quốc phòng. Đồng thời, danh sách trên sẽ được công bố cho cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã trình báo cáo này lên Quốc hội Mỹ. Được biết, miền Bắc đã liên tục nằm trong danh sách trên trong 27 năm qua, kể từ năm 1997. Theo đánh giá của Washington, nước này đã không có cách xử lý phù hợp và đã không có tiến triển gì nổi bật đối với việc ngăn ngừa rửa tiền và diệt trừ tận gốc khoản tiền liên quan đến khủng bố. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng nằm trong danh sách nước liên tục hỗ trợ cho khủng bố quốc tế. Có ý kiến cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ công khai phản đối danh sách lần này giống như những lần trước đó. Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền xúc tiến ngăn chặn các cuộc biểu tình trái phép. Hàn Quốc đang tăng tốc trong việc cải cách quy định liên quan đến việc tụ tập và biểu tình sau khi Công đoàn Xây dựng thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ mở một cuộc biểu tình kéo dài 2 ngày một đêm tại Seoul bắt đầu từ ngày 16 tháng 5. Trong cuộc họp nội các hôm 23 tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhận định quyền tự do biểu tình theo hiến pháp không bao gồm các hành vi xâm phạm quyền cơ bản của người khác và gây rối trật tự công cộng. Tổng thống cho rằng chính phủ tiền nhiệm đã không xử lý triệt để các vụ việc tương tự theo luật pháp, dẫn đến việc các cuộc đình công, biểu tình bất hợp pháp liên tục xảy ra, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. Nhấn mạnh phải tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân, song điều này không có nghĩa là bênh vực cả các hành vi xâm phạm tự do của người khác. Theo đó, chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân đã đưa ra kế hoạch ứng phó cụ thể chỉ sau một ngày nhóm họp, như sẽ xem xét các phương án hạn chế các cuộc biểu tình và tụ tập trái phép, hoặc trong khung giờ đi làm và tan tầm. Ngoài ra, sau khi bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết rằng các cuộc biểu tình về đêm đã vi phạm hiến pháp, Quốc hội đã tái xác nhận kế hoạch xúc tiến cải cách luật về tụ tập và biểu tình, cùng với đó là phương án tránh phát sinh bất lợi trong trường hợp thực hiện đúng quyền nhà nước. Trong khi đó, Đảng Đối lập Dân chủ Đồng hành đã phản bác rằng kế hoạch này đã thể hiện rõ mưu đồ của chính phủ nhằm cướp đi quyền tự do biểu tình của người dân, bóp méo tinh thần của hiến pháp, phá hoại chủ nghĩa dân chủ. Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Lee Jae-myung đã chỉ trích rằng chính phủ đang làm chuyện không cần thiết, trong khi còn có những vấn đề cấp bách cần giải quyết hơn như tình hình kinh tế dân sinh và an ninh quốc gia đang trong giai đoạn khó khăn. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol vượt ngưỡng 40%. Hãng tin Newsis của Hàn Quốc ngày 24 tháng 5 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến hành với 1.006 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc trong vòng 2 ngày 21 và 22 tháng 5. Theo đó, có 42,2% người đánh giá tích cực về Tổng thống, trong khi số câu trả lời đánh giá tiêu cực là 56,5%. Kết quả thăm dò này có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng cộng trừ 3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, tỷ lệ trả lời là 1,4%. Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon trong các cuộc khảo sát tương tự liên tục giữ mức 40% trong 3 tuần. Lý do người dân ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon gồm có sự quyết đoán và năng lực xúc tiến 30,3%, củng cố liên minh Hàn-Mỹ và an ninh 25,2%, cải cách lao động chiếm 16,2%. Ngược lại, nguyên nhân đánh giá tiêu cực được chọn gồm ngoại giao và an ninh, kinh tế và dân sinh, cũng như thái độ làm việc. Trong cuộc khảo sát tương tự thực hiện bởi Chowon CNI với đối tượng là 2.200 người từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5, do trang trực tuyến Stray News ủy thác, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon đạt 41,2%, không ủng hộ là 57,2%. Số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 3 năm 2023 thấp kỷ lục. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 24 tháng 5 công bố tài liệu xu hướng dân số tháng 3, trong đó có 21.138 trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 3, giảm 1.864 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp kỷ lục xét riêng tháng 3 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1981. Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ sơ sinh chào đời trong năm trên 1.000 dân, đạt 4,9 trẻ. Xét theo địa phương, thành phố Sejong có tỷ suất cao nhất 7,8 trẻ và tỉnh Bắc Chola là thấp nhất với 3,9 trẻ. Số trẻ chào đời trong quý 1 năm nay là 64.256 ca, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ đạt 0,81 trẻ, giảm 0,06 trẻ so với quý 1 năm ngoái. Bên cạnh đó, số người tử vong trong tháng 3 là 28.922 người, giảm 15.689 người so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận và được cho là do số ca tử vong tăng đáng kể bởi dịch bệnh COVID-19 vào tháng 3 năm 2022. Mặt khác, số cặp kết hôn trong tháng 3 là 18.192 cặp, tăng 18,8%. Xét cả quý 1, có 53.964 cặp kết hôn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. Số vụ ly hôn là 8.255 vụ, tăng 373 vụ so với tháng 3 năm 2022. Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị xem xét áp dụng chế độ người giúp việc ngoại quốc. Một quan chức tham gia cuộc họp nội các ngày 23 tháng 5 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét về việc áp dụng chế độ thuê người giúp việc là người nước ngoài, hiện đang được thực hiện tại Singapore, Đài Loan và Hồng Kông. Hiện nay, Hàn Quốc chỉ đang cho phép người Hàn và người Trung gốc Hàn làm nghề giúp việc. Theo dự kiến, cơ quan phụ trách chế độ mới này sẽ là Bộ Tư pháp, nơi chịu trách nhiệm về xuất nhập cảnh. Quan chức tham gia cuộc họp cho rằng chỉ thị này liên quan đến đối sách tận dụng lao động nữ và đối phó với tỷ suất sinh thấp. Tuy nhiên, cuộc họp đã không đề cập cụ thể về mức lương hay thời điểm áp dụng chế độ này. Được biết, văn phòng tổng thống cho rằng cần phải thu thập ý kiến của người dân trước khi đưa ra chính sách cuối cùng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.